Còn hành nhân đi tìm chánh pháp chánh kinh để tham thiền nhập định, liễu ngộ thiền căn. Khi đắc kim thân đi học đạo xuất thế ở trời thì thấy các giới hữu vi tu học của tam giáo là lạc nẻo chánh thần. Làm mất thời gian của đời người mà không thành chi cả. Nên họ đi tìm cái kỳ nhân đắc đạo mà thọ học chân chìm, lãnh hội cái đạo đức tâm sinh quán màu nhiệm Như Lai. Nên họ cho chùa am giới pháp là lối con nít nên năm ba tuổi đạo. Họ không thèm dòm ngó tới cái thế đạo của cái thế gian, lý do cái đạo xuất thế nhìn đây là vậy. Còn bàn về kinh lý của lý trí mà cho đó là đạo, chỉ làm trò cười cho các giới siêu thoát thần tiên. Các bậc thông thiền phát huệ thì phải dứt ý quên lời. Đã dứt ý quên lời thì còn gì bàn kinh lý nữa. Ý đã bỏ cái thế đạo, trí đã dứt cái pháp đạo, có phải kinh lý đến đây có để lại bên bờ tinh thần ta mới qua biển lớn hay không? Cái học về lý trí có phải đến đây là hạ học phàm thiên hay không? Ấy mới nói ta đã học không lời, thì lý trí là phiền não của nhà đạo nà Phật. Cho nên tất cả hậu thiên thế đạo đều là tu trong phiền não mà thôi. Nên nói đến khi phát huệ, mình theo huệ chứ huệ nó không chịu theo mình, cái đó là việc khác nữa. Cái mình có là hình nhi hạ học, cái nó có là hình nhi thượng học. Cái của mình là đạo nhập thế, còn cái của nó là đạo xuất thế phi thường. Mình cho là của cải, nó cho là nghiệp thân. Mình cho là vợ chồng con cái để truyền đời, nó cho là nghiệp lực luân hồi xuống đây để trả. Tài danh mình cho là cao quý, nó cho là dĩ mộng công danh của kiếp lưng trầm. Ta còn, nó còn, ta mất, nó mất, có phải hay không? Đời sau nó làm cái hồ hải luân hồi kế tiếp nữa. Nếu không Phật giáng trần, không có chánh pháp, thì mình lại 9.000 năm luân hồi ôi thôi vạn khổ. Cái 9.000 năm qua rồi ta không giác ngộ, nay ta lại tiếp tục luân hồi cho 9.000 năm sau. Cái làm đó là con người đời và cái thế đạo tu không bao giờ thật sự đại giác. Học lớn không biết ngộ không, nhiều gọi là đằng đầu. Cầu lớn lòng không rộng lớn ra, không chứa được nhiều gọi là hạn hẹp. Đường lớn trí tệ không dài gọi là thiển cận của con đường. Đòi cao tính độ lượng không cao gọi là tham vọng, lòng sanh dục vọng. Đã sanh dục vọng rồi thì thiên mạng ai phá mây, để cho trời lộ minh trong mà đưa ta trở lại thiên cộng. Hồ lớn không đủ sông ngòi bị tràn, sông lớn không đủ đầm cạch bị khô. Nhà lớn không đủ con hiền bị mắc, đạo lớn không đủ chánh pháp bị mạt. Giáo lớn không đủ tâm kinh bị yếu, nước lớn không đủ hiền thần bị siêu tức là bỏ đi. Thành lớn không đủ thần tướng bị đổ, đó là bị lật đổ chính quyền. Quốc trị không thể thiếu hiền thần, gia phong không thể thiếu lễ nhạc, bình trị không thể thiếu sách lược, kinh bang không thể thiếu học sĩ, chánh đạo không thể thiếu đạo trời xuất thế, văn minh không thể thiếu văn kinh thi phú, thái bình không thể thiếu sách lược, an định quốc gia và chi dân. An dân không thể thiếu dân giàu quốc mạnh, bảo quốc không thể thiếu binh thơ sách lược. nhân trị không thể thiếu thiền sư cố vấn quốc gia. Đó là hàng đắc đạo, muốn trở thành hoàng kim phải làm được những điều thiếu này thì mới đúng là thiên mạng. Trung thiếu trí làm hại kỳ tài, trí thiếu trung làm sai đức thiện, tài thiếu dũng làm yếu quân cơ, dũng thiếu tài làm liều trái đạo. Nên bậc trí biết trí, trí tri tìm thành ra quả, bậc tài biết thời thế tìm được minh quân, bậc nhân biết tùy thời thì biết đạo biến dịch, bậc nhân hậu biết tha kẻ thù để đạo ái quốc được hiền ái ái dân. Diễn cầm ca sướng hữu giáo hữu nhân, phổ ái phổ hiền tinh hoa mặc khải, đạo tùy thời tạo đức, đức tùy ái tạo nhân, nhân tùy lòng phổ ái, hành văn học sẽ chi dân mặc khải. Cha truyền đời cho con để bảo vệ sự gia truyền, nước truyền văn hóa và muôn dân bắt nguồn từ đạo đức, sanh ra để lễ nhạc. Sự dùng âm nhạc mà phổ kinh khác nào cho mặt trời mặt trăng chiếu rọi lòng người trong đêm tối để họ sáng ra. Như họ ăn tinh hoa của trời đất dạy bảo, đạo kinh đưa vào thành văn hóa của quốc gia, cho người giác ngộ không làm việc ác, nước na quốc gia sẽ giảm đi sự loạn thời kỳ. Đức kinh trở thành thư phú văn chương ca nhạc, dân ở xứ đó trở thành nhân tài phò vua giúp nước ái dân. Nhân tâm phổ ái biến kinh văn thành lễ nhạc hát ca, tu như không tu mà lòng người đã là tiên vậy đó, thì cần chạy theo tôn giáo để làm chi? Ác nhiều lấy thiện mà giải, dân ta không ác không thiện mà thường nhất trong trái tim thiện mỹ, thì lấy thiện ác bàn nữa để làm chi? Đó là điều quốc gia nào cũng muốn dân mình thành cõi tiên nhà Phật để xây địa đàng nơi hạ giới. Hậu nhi kỳ trí, bất nhịch khả tâm, hậu lai khả lập. Hiền nhi kỳ đạo, hữu nhịch khả tâm, hậu lai hiền tài, thiên hành kỳ đạo. Đạo làm trọng phụ, như vua làm trọng tài. Phải có tầm nhìn, con cháu của mình có tài trí không, có tâm tu đạo, không nhiệt tình vì thiên đạo của trời, không thể lập vị làm vua, làm tướng. Trời không thờ, cha không hiếu, dân không lo, thì người đó trong lòng không có đạo, không thể truyền đời và truyền ngôi. Coi hiền sĩ hiền tài trong quốc gia vì đạo vì nước, như vua nghiêu truyền cho vua thứ, truyền hiền chứ không truyền tử. Còn nếu tử tôn có đạo thì truyền cho tử tôn. Không lập tử tôn mà lập hiền thần là quên mình nghĩ về quốc gia nhân chánh. Không lấy của riêng của quốc gia làm của mình là vậy, là muôn dân lập hiền thần để thái bình thiên hạ, là trọng phụ biết lo đạo chi dân và biết lo xã tắc tương lai của quốc gia. Trung chi ái thành đức minh trung, nghĩa chi dân thành ái dạng tượng, hà vô hà khứ, hà lai dục giả nhân trị. Hàng trung quân ái quốc họ đi tìm nhân tài tiến cử cho quốc gia, không sợ người có địa vị có tài cao hơn mình, không sợ người đó không trọng mình. Vì hiền thần họ nghĩ đến quốc gia, ý chí vì nước như vậy là nghĩa cử cao thượng, và vạn dân bá tánh khi họ chết phải lập miếu vệ để thờ vị hiền thần đó. Sự yêu nước không nghĩ quá khứ của nước, không nghĩ sức thăng thấp hèn của người học sĩ, mà dùng tài đức hiện hữu của họ để bổ ích cho sự thiếu nhân tài của quốc gia. Còn việc làm ở tương lai của họ là do khả năng phấn đấu của họ mà họ được đắc thành quả vị của quốc gia. Sự minh trung này cao hơn những bậc can vua, kiếm tài thần giúp vua, hơn cản vua an ban tế thế. Đó là đạo của hiền sĩ và hiền thần, ái quốc lợi dân. Giáo vô ngộ khả bổ thánh nhân, đạo vô giác khả bổ điền thức, kinh bất tham ngộ lý giải xung, vô căn cơ há thành đại giác. Đạo đức kinh có dạy, người không ngộ không thể phát chân đạo và tâm huệ. Vì mình chưa thành thánh, dạy thánh kinh đó cho người, người không thành thánh dạy cho người, người học không có bổ ích. Vì họ không nắm được tâm đạo chiều cao, tâm lý chiều sâu. Vì họ sẽ không thể thành thánh nhân thì không thể đào tạo thánh nhân được. Còn tu đạo là nhập thất tham thiền, để tham ngộ thiền cơ, đó là thi tâm mình với Phật, với đạo. Đến đại giác ngộ rồi, nghiệm sự tự giác và giác tha. Mình chưa đại giác dạy cho người, tức là sự bất ngộ của mình truyền trên người họ, giống như chồng lộn giống ác vào lòng của chúng sanh. Ai là người làm phúc điền trong lòng họ được? Khi kẻ bất ngộ, làm sao dạy người đại ngộ kinh lưng? Nên các nhà đạo gia hãy xét lại tôn giáo của mình và đệ tử của mình và đạo sư của mình, để đại triệt đại ngộ cho họ rồi mới đi dạy người. Còn không là lầm lẫn, làm cho mạt đạo mạt pháp. Đạo lý là sự quyền cơ màu nhiệm, không thể dùng những thí liếc suông mà dạy người thành đại giác. Cái đại giác là phải có tâm pháp để cho người mở huệ, đắc chân huệ rồi mới cho dạy cái chỗ ngộ không. Tỉnh kỹ tỉnh lý, đã lục văn khải ngộ, tỉnh tịnh tỉnh huệ, bất dục giả pháp thân. Thanh tịnh thanh đạo, thượng nguồn trời tri kỳ đạo. Lòng người đã an thì lúc nhập thất tham thiền thì biết thả lòng, như mê rồi thì tỉnh, lý trí hiển ra bàn cải thiện ác. Mỗi niệm là một án mây vô hình cản đại trí tệ của Minh Châu. Ta dùng pháp lưng chuyển cho dài và đánh tan sáu thức, trí cầu kỳ, tánh cầu an, tình cầu ái, tưởng cầu ăn, tâm cầu siêu thoát, lòng cầu hạnh phúc. Nên thiền sư giải bảy tình này ra, phải dẹp sạch sáu cửa này mới phát sanh đại giác ngộ. Một cầu cầu kỳ qua được thì sanh trí tệ, hai tính cầu an qua được thì sanh Phật tánh, ba tình cầu ái qua được sanh chân nhân, bốn tướng cầu ăn qua được sanh tiềm năng, năm tâm cầu siêu thoát qua được sanh minh kính đạt, sáu lòng cầu hạnh phúc qua được sanh Phật quang diệu tướng. Qua được sáu sắc tướng của lòng mình thì thâu được trời ngoại thiên, đem vào trong thiên nội thiên, tâm linh của mình phát ra đắc đạo. Thất chân nhân kỳ khí, thất chân khí kỳ thần, thất chân thần kỳ bảo, thất bảo đạo kỳ ngộ, thất ngộ kỳ nhân căn nhân, quần thần thành đạo. Bảy khí linh của thất trùng thiên sanh ra bảy cái hoa sen, còn ở trong là cây đắng mặn nồng, chua chát bùi ngọt, lợ và lạc. Những cảm tính đó đưa vào trong chính vía của con người, nên đàn bà có tam hồn chính vía, còn đàn ông có tam hồn thất phách. Đàn ông khí dương đại diện thập thiên can, đàn bà khí âm đại diện thập nhị địa chi, là ba hồn chính vía. Bảy khí đó ở nhà Phật là liên hoa thất bảo, nếu tu thành vào nhà trời là thất trùng thiên, vào nhà tiên là thất tình hàng thọ, vào hậu thiên sanh ra thất tình lục dục, vào lòng người sanh ra hỷ nộ ai lạc ái ố dục. Nên hàng tu tâm luyện, luyện rèn tính đạo là rèn nó để mình đắc đạo. Đó là hàng ma trong người, xong rồi thì mới đắc được đạo tâm. Một, vui biết giữ lời không phạm lễ. Hai, dặn biết giữ lễ không để hạ nhân. Ba, buồn biết giải sầu không để thất tiết. Bốn, được thời không vội quá mừng, không để lòng cao ngạo hiện sanh. Năm, yêu biết hiến dâng không để sanh thù hận. Sáu, có thị phi không giận dỗi, không để lầm kế sách quẩn binh. Bảy, tham muốn biết tỉnh lòng, không để lòng đó tham tranh tham vọng. Đó là đạo tu tâm của hàng đại sĩ. Luyện bảy khí để kỳ thần. Một, yêu mắc tình giữ nghĩa. Hai, thương mắc nghĩa giữ lễ. Ba, lễ mắc giáo giữ tính. Bốn, tính mắc trung giữ ái. Năm, ái mắc trí giữ đức. Sáu, đức mắc nhân giữ đạo. Bảy, đạo mắc tinh giữ tiết độ. Đó là bảy cái thiên chân của người. Lìa một phải giữ một, còn nếu không giữ thì mắc đạo hoàn toàn. Luyện thất thần kỳ bảo. Một, cây quá xanh ghen hờn. Hai, đắng quá xanh độc tôn. Ba, mặn quá xanh độc quyền. Bốn, nồng quá xanh ràng buộc. Năm, chua quá xanh kỳ xảo. Sáu, chát quá xanh đón bừa. Bảy, ngọt quá xanh nghi ngờ. Một, tình không để quá lầm, thất thần sanh kỳ hạnh. Hai, yêu không để quá ái, lầm lẫn nhân kế hại thần. Ba, thương không để quá chiều, làm loạn phi lãng thị. Bốn, tính không để bị lừa, làm mất đi quân kỷ, quân cơ. Năm, đức không để quá nhân, nhượng hoài bại đức. Sáu, lễ không để quá nghiêm, không đáp ứng kịp kỳ. Bảy, đạo không để mạt pháp, không siêu được dạng thù thành Phật. Đến đó bảy vía ta tu thành thất bảo. Quá thân ta phát ra bảy tòa sen. Ta đi đón nó hiện dưới chân ta. Trong tiểu thiên địa hiện ra bảy cây linh quang có bảy cành. Hiện ra cây linh quang có bảy cành. Trong lòng hiện ra thất trùng thiên. Giữa vũ trụ và người hiện ra thất tình la vọng. Đó là sự tu của ta đắc thành chân đạo trời thiên. Một, trí đến đây quần ra trí tệ. Hai, tâm đến đây quần ra minh cảnh đại. Là tâm vô hình. Ba, là tánh đến đây quần ra chân nhân. Bốn, tình đến đây quần ra bác ái. Năm, lòng đến đây quần ra quyền cơ. Sáu, pháp đến đây quần ra tòa sen. Bảy, đạo đức đến đây quần ra đức Phật. Thần đến đây thành mặt trời. Khí đến đây thành mặt trăng. Tinh đến đây thành đại hải. Tinh tịnh quá thần thành tinh tú. Một, niệm Nam Mô Pháp Dương Phật luyện thành. Hai, niệm hai Nam Mô Di Lạc Phật luyện khí. Ba, Nam Mô Di Đà Phật luyện tinh. Thần thành dương đạo, khí thành chân nhân, tinh thành trí tệ. Thần đầy đắc đạo, khí đầy đắc quyền cơ, tinh đầy đắc trí tệ. Nội quy vô thất, nhập thiên không, mười điều không. Một, không tiếp diệt điện thoại ở bên ngoài. Hai, không mở cửa sổ ngó ra ngoài. Ba, đi phải ngó xuống đất, không được ngó xung quanh. Bốn, không được làm văn thi và ghi chép lúc ngồi tỉnh thất. Năm, tự nấu để mình ăn, không được gội đầu tắm rửa, chỉ được vắt khăn ướt lau mình. Khi ta tắm rửa xấu đầu trong thất thì tam thần thất phách đang bay trên trời sẽ ngã đổ xuống. 9 năm sau mới được trở lại. 7 không được xả thắt nửa chừng, không được dắt người thân lên chỗ nhập thất, vì họ sẽ làm tư tưởng của họ làm cho mình không đi học đạo được. Còn xả thắt nửa chừng mà 3 lần thì Đức Ngọc Hoàng và Chư Thiên không cho nhập thất nữa. Đó là mất uy tín, là thi rớt. 9 có cảm bệnh lấy thuốc uống không được xả thắt, đó là thử thách kiên trì. 10 không được tự hát ca nói chuyện lẳng lơ ở trong thất. Lưu ý, trong thất được nghe kinh thầy đọc sách thầy, không được đọc các sách khác làm lộn hành tư tưởng. Đi nước bài 1, bài đi nước thanh lọc. Nấu 2 lít nước để ấm, hòa vào 4 tới 8 trái chanh, 2 muỗng mật ong, 1/4 muỗng ớt bột, 1/4 muỗng muối biển, hòa lại với nhau, lúc khác thì uống, mỗi ngày uống 2 lít. Thanh lọc từ 1 ngày tới 3 ngày, 5 ngày hay 7 ngày là đủ chu kỳ. Cách thanh lọc này cho sạch ngũ tạng của đường ruột và giải độc tố của đời người ra khỏi thể xác con người. Mỗi ngày tập tâm pháp như ý ngọ thiền, sáng, trưa, chiều, tối, để khí huyết, huyết quá nõn, nõn quá tinh, tinh quá khí tiên thiên cho thành quần đạo, tức là đi học xuất thế đạo. Kính bái Đức Thầy vô danh thị.